là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, ngày 3 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Phóng viên thời sự sẽ phản ánh những nỗ lực trong thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch tại huyện vùng cao Trạm Tấu. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua huyện ủy Trấn Yên tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động chỉ định bí thư huyện ủy Trấn Yên nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
Theo quyết định số 1126 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, được điều động chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Huyện ủy Trấn Yên, nhiệm kỳ 2020-2025. Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Huyện ủy Trấn Yên, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ trẻ. Yên Bái cũng là một trong những tỉnh đi đầu về tăng cường bổ sung đội ngũ cán bộ trẻ về địa phương, cơ sở để rèn luyện, tạo nguồn phát triển cán bộ lãnh đạo kế cận có chất lượng trước mắt và lâu dài. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long khẳng định, đồng chí Trần Anh Tuấn là một trong những cán bộ trẻ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, luôn đoàn kết gần gũi với đồng chí đồng nghiệp, là cán bộ được đào tạo bài bản, quá trình công tác luôn thể hiện sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm cao với công việc được giao. Với kinh nghiệm được tích lũy trong nhiều năm công tác, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới, đồng chí Trần Anh Tuấn sẽ tiếp tục rèn luyện, trau dồi phát huy tinh thần trách nhiệm, nhất là sự năng động nhiệt huyết của tuổi trẻ, luôn đổi mới trong tư duy, tìm tòi sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, xây dựng tập thể thường trực huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy, ban chấp hành đảng bộ huyện Trấn Yên đoàn kết vững mạnh, hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Huyện ủy Trấn Yên, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu trước mắt cần tập trung tìm hiểu, tiếp cận ngay công việc để triển khai hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2024 của huyện và chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long cũng đề nghị Đảng bộ, chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị huyện Trấn Yên tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện ủy vững mạnh, quan tâm phối hợp tạo mọi điều kiện để đồng chí Trần Anh Tuấn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của huyện. Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Huyện ủy Trấn Yên Trần Anh Tuấn gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tín nhiệm tin tưởng giao trọng trách và hứa trên cương vị công tác mới sẽ không ngừng học tập tu dưỡng phấn đấu rèn luyện cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện hoạt động hiệu quả vì sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí tân Bí thư Huyện ủy Trấn Yên mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự phối hợp hỗ trợ của các cơ quan đơn vị địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 10 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, đến nay toàn tỉnh còn 5 trên 11 chính sách chưa thực hiện được do nhiều vướng mắc. Vì vậy tỷ lệ giải ngân mới đạt 1/4 so với kế hoạch. Hầu hết các chính sách chưa triển khai thực hiện được đều do điều kiện để được thụ hưởng còn cao nên các đối tượng khó có thể tiếp cận. Trong đó có chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở kinh doanh thương mại và bán các sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP. Các cơ sở được hỗ trợ phải đạt tiêu chuẩn xây mới diện tích từ 100m² trở lên. Nhất là tại các huyện vùng cao, điều kiện này chưa đáp ứng được nhu cầu về diện tích. Với mức hỗ trợ 20 triệu đồng, nhưng mức phí xét nghiệm nước đã là 7 triệu đồng, trong khi cũng chưa chắc chắn là sau khi xét nghiệm có được hỗ trợ hay không. Chính sách hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn, nhưng với điều kiện quy mô phải đạt 80 khách mỗi ngày, trong khi các cơ sở dịch vụ du lịch hiện nay vẫn chưa phục hồi sau đại dịch, lượng khách còn là thấp so với quy định. Bên cạnh đó, hiện nay việc thực hiện các chính sách cũng gặp khó khăn trong việc xây dựng dự toán để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chính vì vậy, để thực hiện được một số chính sách theo nghị quyết số 10 Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển du lịch, việc giải ngân nguồn kinh phí theo nghị quyết còn thấp, đến nay mới đạt 5,7 tỷ đồng trên 20 tỷ đồng theo kế hoạch tỉnh giao.
Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã có 137 xã phường thị trấn hoàn thành tiêu chí về môi trường, thu gom rác thải đảm bảo xanh sạch đẹp tại các khu dân cư. Tại các địa phương đạt tiêu chí về môi trường luôn có sự tham gia tích cực chủ động của các hội viên hội nông dân, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, mặt trận tổ quốc với nhiều mô hình hiệu quả trong bảo vệ môi trường như mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại các hộ gia đình, mô hình tổ môi trường xanh, câu lạc bộ không sử dụng túi ni lông, mô hình phân loại xử lý rác thải thành phân hữu cơ, mô hình tổ dân phố 606 sạch. Để đạt tiêu chí về môi trường, các cấp hội đoàn thể trong tỉnh còn xây dựng thêm các tuyến đường xanh sạch đẹp, duy trì 155 tuyến đường tự quản. Bên cạnh đó còn phối hợp xây dựng các tổ tự quản về vệ sinh, chỉnh trang đô thị, thu gom rác thải ở địa bàn dân cư. Việc hoàn thành và nâng cao các tiêu chí về môi trường đang được các địa phương trong tỉnh tiếp tục nỗ lực triển khai, qua đó nhằm đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Thực hiện đề án hỗ trợ giúp đỡ hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng tự thoát nghèo, giai đoạn 2021-2025, đến nay thành phố Yên Bái đã giảm từ 59 hộ xuống còn 27 hộ. Các hộ nghèo đặc biệt khó khăn thuộc diện hỗ trợ theo đề án ngoài việc được thực hiện đầy đủ các chính sách do ngân sách nhà nước hỗ trợ như cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, cấp kinh phí hỗ trợ tiền điện hàng tháng, còn được hỗ trợ về lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm và các ngày lễ Tết, hỗ trợ thăm khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ về tiếp cận thông tin và cải thiện nhà ở. Tính đến hết tháng 6 2024, thành phố Yên Bái đã huy động được trên 2 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ cho các hộ nghèo trên địa bàn. Vì vậy, thành phố đang tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác giảm nghèo, tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của toàn xã hội. Đối với những hộ nghèo là người cao tuổi, cô đơn, người khuyết tật đặc biệt nặng sẽ được đưa vào chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh.
Theo nghị quyết số 73 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Yên Bái năm 2024, tỉnh Yên Bái sẽ trên 19.600 người, trong đó riêng sự nghiệp giáo dục đào tạo trên 15.600 người, tăng 117 người so với năm trước. Số biên chế được tăng cho các bậc học cụ thể như sau: biên chế bậc tiểu học tăng 52 người, trung học cơ sở tăng 42 người, trung học phổ thông tăng 14 người, lĩnh vực nhà trẻ tăng 9 người. Sau khi nghị quyết có hiệu lực, Ủy ban Nhân dân chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức tuyển dụng đảm bảo theo yêu cầu. Nghị quyết này được triển khai sẽ góp phần hạn chế tình trạng thiếu giáo viên, nhất là ở vùng cao. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay.
Ngày 9 tháng 5 2024, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên giai đoạn mới. Cán bộ đảng viên trên cả nước cùng chung nhận định, trước đây Đảng đã có nhiều quy định về phẩm chất của cán bộ đảng viên, nhưng quy định 144 có nhiều điểm mới. Đặc biệt, thông tin trên báo điện tử Tiếng nói Việt Nam số ra hôm nay. Bộ Chính trị ban hành quy định 144 là cần thiết kịp thời xuất phát từ thực tiễn xã hội, đặc biệt từ khi nước ta thực hiện công cuộc đổi mới theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Quá trình đổi mới đã xuất hiện hiện tượng cán bộ đảng viên, đặc biệt là những đảng viên giữ cương vị lãnh đạo không giữ được đạo đức và văn hóa phẩm chất chính trị, xa vào lối sống thực dụng, đam mê quyền lợi vật chất. Những tiêu cực vi phạm lớn được phát hiện trong nhiều lĩnh vực kinh tế đều có sự móc nối giữa doanh nghiệp với những đảng viên thực hiện quyền lực chính trị. Tình trạng lạm dụng quyền lực để trục lợi cá nhân, lợi ích nhóm và có khi là trục lợi cả chính sách đã ảnh hưởng xấu đến đường lối, chủ trương và uy tín của Đảng nhà nước. Thực tiễn đòi hỏi Đảng phải có một quy định rõ ràng cụ thể về vai trò trách nhiệm, những việc được làm, không được làm nhằm kiểm soát quyền lực của đảng viên, chủ yếu là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo. Quy định 144 còn góp thêm một nội dung cần thiết để thực hiện việc mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay nhắc đến, đó là chống diễn biến tư tưởng bằng những hành vi cụ thể, nhốt quyền lực trong lòng thể chế, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong Đảng, nhà nước. Bán hàng trên kênh thương mại điện tử đang nở rộ với nhiều phiên bán hàng trực tiếp, doanh thu cả 100 tỷ đồng. Để tránh thất thu từ thương mại điện tử, cơ quan thuế cần phải có giải pháp để người bán hàng thuận lợi kê khai, dễ dàng nộp thuế, tránh tình trạng bỏ sót, bị truy thu. Theo chuyên gia thuế Nguyễn Văn Phụng, con số nộp thuế sàn thương mại điện tử kê khai vẫn hạn chế so với doanh thu thực tế. Việc quản lý thu thuế với sàn thương mại điện tử phải làm sao đảm bảo thu đúng, thu đủ và dựa vào doanh thu thực tế. Hoạt động livestream bán hàng thời gian qua nở rộ, tuy nhiên không thể dựa trên con số công bố này để tính thuế. Hiện nay có tình trạng chốt đơn trong livestream nhưng hàng chưa đến tay người mua, chưa trả tiền. Với công nghệ thông tin hiện nay, người bán hàng không thể bán 10 sản phẩm chỉ khai 5 sản phẩm, bởi trước sau cơ quan thuế cũng tìm ra số liệu đầy đủ. Cơ quan thuế cần chung tay với các đơn vị làm tốt để tránh việc truy thu sau này. Nguồn vốn ngân hàng dồi dào, lãi suất cho vay đang thấp nhưng nhiều doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, tiểu thương vẫn khó tiếp cận được. 6 tháng đầu năm đã có thêm gần 1 triệu tỷ đồng được bơm ra nền kinh tế. Riêng trong tháng 6 có tới 270.000 tỷ đồng được cho vay.
Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ vẫn không tiếp cận được vốn. Theo các chuyên gia, nguyên nhân cốt lõi vẫn đến từ nội tại của các doanh nghiệp nhỏ khi những yêu cầu cơ bản như minh bạch thông tin, chiến lược kinh doanh hiệu quả, xây dựng uy tín vẫn chưa được chú trọng. Chuyên gia kinh tế Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, điều kiện và yêu cầu cho vay là điều kiện bắt buộc của pháp luật đối với hoạt động tín dụng của ngân hàng để đảm bảo an ninh tài chính tiền tệ cho từng ngân hàng cũng như toàn bộ ngân hàng trong nền kinh tế quốc dân. Vì lẽ đó, các điều kiện này chúng ta phải thực hiện một cách tốt nhất. Điều này là gợi ý cho những gói cho vay linh hoạt hơn từ các ngân hàng, từ đó có những sản phẩm tài chính phù hợp hơn với nhu cầu của SMEs. Sức hấp dẫn của ẩm thực ngày càng được khẳng định trong phát triển du lịch. Khái niệm du lịch ẩm thực cũng đã được đề cập nhiều hơn trong các tour thưởng thức khám phá ẩm thực. Tuy nhiên, với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm đến tiếp tục nóng, khi thời gian gần đây xảy ra một số vụ ngộ độc thực phẩm tập thể tại các điểm du lịch. Thời gian qua, sức hấp dẫn của ẩm thực đã được chú trọng nhiều hơn trong thiết kế và quảng bá các sản phẩm du lịch. Khái niệm du lịch ẩm thực đã được đề cập nhiều hơn khi một số công ty bước đầu tổ chức các tour thưởng thức khám phá ẩm thực. Tuy nhiên, đằng sau sự phong phú hấp dẫn ấy vẫn còn tiềm ẩn những rủi ro về an toàn vệ sinh thực phẩm nếu các cơ quan chức năng địa phương không thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý. Phó Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch Châu Á Tưởng Hữu Lộc cho rằng, đối với các điểm du lịch càng nổi tiếng, đặc biệt những địa điểm thu hút du khách quốc tế, cần phải rà soát chặt chẽ, phải đảm bảo những chứng chỉ về vệ sinh an toàn thực phẩm và phục vụ thì mới được đưa vào để phục vụ du khách. Ngoài nhà hàng khách sạn, việc buôn bán hàng rong cũng phải được rà soát kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm khi có vi phạm xảy ra. Việt Nam được coi là bếp ăn của thế giới, nếu quảng bá đồ ăn mà thiếu phương thức quản lý về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, không có kịch bản để xử lý khi xảy ra những rủi ro về an toàn vệ sinh thực phẩm thì sẽ tạo ra hậu quả rất lớn. Chuyện trùng tu di tích chùa Cầu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam tạo ra những luồng dư luận trái chiều. Bản chất sự việc này không đáng phải ồn ào, chẳng qua là các bên chưa thực sự tương tác, trao đổi để hiểu nhau hơn. Trùng tu di tích là một ngành khoa học có tính chuyên sâu, công chúng không phải ai cũng có hiểu biết. Qua câu chuyện ồn ào ở chùa Cầu cần phân biệt các luồng dư luận xã hội. Một bộ phận vì không hiểu biết mà lên tiếng vì lo lắng cho di sản là chính đáng, cần lắng nghe, tôn trọng và giải thích. Nhưng có một bộ phận mở miệng là chê bai, phán bừa, không chịu tìm hiểu, ra ngô ra khoai. Sự việc này rút ra bài học cho nhiều vấn đề trong lĩnh vực văn hóa vốn không ít định tính phức tạp. Đó là nếu cơ quan chức năng làm đúng, vì cái chung thì nên sớm minh bạch thông tin, tương tác liên tục với người dân. Khi xuất hiện những ý kiến trái chiều thì kiên trì nói cho người dân hiểu, kiên định chịu trách nhiệm trước dư luận, trả lời thẳng thắn, làm rõ vấn đề, lắng nghe tiếp thu đóng góp của người dân và cần thiết. Nhưng không phải vì ý kiến thiếu thiện chí, thiếu hiểu biết mà lại thỏa hiệp để cuối cùng rơi vào tình cảnh đẽo cầy giữa đường.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, Nhật Bản đang chuẩn bị cho một loạt cuộc họp được gọi là 2+2 với Ấn Độ và Australia. Các cuộc đàm phán có sự tham gia của các bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng quốc phòng. Các nhà lãnh đạo ở Tokyo đặt mục tiêu tăng cường quan hệ với cả hai quốc gia trong bối cảnh ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Nhật Bản sẽ cử Ngoại trưởng Kamikawa Yoko và Bộ trưởng Quốc phòng Kihara Minoru tới Ấn Độ vào ngày 20 tháng 8. Các cuộc thảo luận sẽ có thể tập trung vào cách thức để đạt được một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở dựa trên pháp quyền. Họ cũng dự kiến sẽ thảo luận về các cuộc tập trận chung giữa lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Ấn Độ, cũng như việc Tokyo cung cấp thiết bị quốc phòng cho Ấn Độ. Cuộc đàm phán với Australia cũng sẽ diễn ra vào đầu tháng tới sau hội nghị 2+2 với Ấn Độ. Ngày 2 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ thông báo Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã giành được đủ số phiếu bầu từ các đại biểu tham dự Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ để bảo đảm đảng này được đề cử làm ứng viên Tổng thống. Ủy ban này đã tiến hành một cuộc bỏ phiếu trực tuyến kéo dài cho đến thứ hai tuần sau. Bà Harris đã tham gia một buổi phát trực tiếp chiến dịch và cho biết bà cảm thấy vinh dự với kết quả này. Bà khẳng định sẽ chính thức nhận đề cử vào cuối tuần này. Bà Harris sẽ đối đầu với ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump. Nếu thắng cử, bà sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên phục vụ tại phòng bầu dục. Các nhà lãnh đạo của Đảng Dân Chủ hy vọng việc lựa chọn Phó Tổng thống sẽ được hoàn tất trước ngày 7 tháng 8 trước khi bắt đầu Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ ở Chicago. Ngày 2 tháng 8, Trung tâm Phòng chống và ứng phó thiên tai quốc gia Chile cho biết, thời tiết cực đoan như mưa lớn và gió mạnh gần đây đã xảy ra ở miền Trung và miền Nam đất nước, khiến ít nhất 3 người chết và 6 người bị thương và hơn 1,2 triệu khách hàng bị mất điện. Trung tâm Phòng chống và ứng phó thiên tai quốc gia Chile, thời tiết khắc nghiệt đã ảnh hưởng tới hơn 10 khu vực ở miền Trung và miền Nam Chile, khiến hơn 3.000 ngôi nhà bị hư hại. Trong cuộc họp báo ngày 2 tháng 8, Bộ trưởng Năng lượng Chile cho biết, tình trạng mất điện trên diện rộng đã xảy ra ở nhiều nơi ở Chile và các bộ phận liên quan đang cố gắng hết sức để khôi phục nguồn điện. Bị ảnh hưởng bởi khí hậu, Chile đã nhiều lần trải qua thời tiết khắc nghiệt trong những năm gần đây. Riêng trong năm nay, nước này đã nhiều lần hứng chịu mưa lớn và các điều kiện thời tiết khác. Ngày 2 tháng 8, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại tòa nhà trong khu phố người Hoa ở thủ đô Manila, Philippines, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng. Theo Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Manila, lực lượng cứu hỏa với sự hỗ trợ của 14 phương tiện chữa cháy đã kiểm soát đám cháy ở quận Binondo của Manila sau 3 giờ nỗ lực. Lực lượng cứu hỏa sau đó đã phát hiện 11 thi thể bên trong tòa nhà 5 tầng. Tòa nhà này có các cửa hàng ở tầng trệt và các căn hộ ở tầng trên. Nguyên nhân hỏa hoạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Sau vụ hỏa hoạn, thị trưởng Manila đã yêu cầu các quan chức xây dựng và cứu hỏa tiến hành kiểm tra vấn đề an toàn của các tòa nhà trong thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương về khí hậu tự nhiên và các mỏ nước suối khoáng nóng. Trong những năm qua, huyện Trạm Tấu đã có nhiều chế độ chính sách như ưu tiên tạo điều kiện về đất đai để khuyến khích, thu hút các tổ chức cá nhân đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển du lịch trên địa bàn đạt được nhiều kết quả. Bước đầu đã đáp ứng tốt yêu cầu ăn nghỉ của du khách đến với huyện vùng cao Trạm Tấu, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Khu resort Alavita ở thị trấn Trạm Tấu được công ty Phú Minh ở Hà Nội đầu tư hàng chục tỷ đồng, gồm 21 căn resort và 25 phòng nghỉ, 4 nhà nghỉ cộng đồng có sức chứa trên 100 khách lưu trú. Việc đưa khu resort vào hoạt động đã tạo việc làm cho trên 30 lao động địa phương với mức thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Anh Phạm Trọng Nghĩa, quản lý điều hành resort Alavita Trạm Tấu, nói:
Nhìn thấy là cái sự đầu tư tiềm năng du lịch trong tương lai là rất là có. Và đặc biệt là cái cung đường mới từ Nghĩa Lộ đi qua Trạm Tấu và sang vùng Tà Xùa của Sơn La. Vậy chúng tôi cũng quyết định đầu tư vào đây thì thấy là tiềm năng thứ nhất là cũng tạo một cái điểm nhấn cho Trạm Tấu và tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương nơi đây.
Khu nghỉ dưỡng của cơ sở suối khoáng Trường Hải, thị trấn Trạm Tấu có diện tích trên 3 hectare, được đầu tư và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. 2 năm trở lại đây, chủ cơ sở cũng đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng các bể tắm nước, suối khoáng và xây dựng nhà hàng, phòng nghỉ, phục vụ du khách. Hiện tại trung bình mỗi ngày, khu nghỉ dưỡng này đón khoảng 500 du khách tới sử dụng các dịch vụ. Và những ngày nghỉ cuối tuần, có khoảng trên 1.000 lượt khách đến mỗi ngày. Nhờ vậy đã và đang giải quyết việc làm cho 40 lao động địa phương với mức thu nhập khoảng 6 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Anh Đinh Công Quế, quản lý khu nghỉ dưỡng Trường Hải cho biết.
Trên Trạm Tấu này, nó du lịch nó phát triển thì lượng khách đến thì một tháng bọn em được tầm khoảng 1.000 người. Khu du lịch là có tầm lúc nào cũng được là phải có tầm 30 nhân viên đang làm thêm một số hạng mục nữa để là làm thêm phòng nghỉ này, với lại làm chỗ tắm phòng tắm tráng, làm đường đi lại để cố gắng cho nó phát triển, cho khu phát triển hơn, ngày càng hoàn thiện.
Nhờ tạo điều kiện về đất đai và các thủ tục đầu tư phát triển, đến nay trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã có hàng chục nhà đầu tư vào địa bàn xây dựng cơ sở vật chất phục vụ du khách. Nhờ đó, hàng năm huyện đã đón tiếp hàng chục nghìn lượt du khách đến khám phá thiên nhiên ở eo gió, tắm suối khoáng, leo núi chinh phục đỉnh Tà Xùa, đỉnh Tà Chi Nhù. Đồng chí Khang A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết.
Huyện cũng đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao cái nhận thức cho anh em cán bộ đảng viên, đặc biệt là đối với người dân, để có thể huy động được cái sự vào cuộc tích cực chủ động của người dân trên địa bàn huyện vào cái phát triển du lịch. Và qua đó thì ngoài ra nữa thì chúng tôi cũng tập trung để gìn giữ và phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thông qua các cái sự kiện văn hóa thể thao và du lịch hàng năm huyện tổ chức, để có thể thu hút các cái xây dựng các cái sản phẩm du lịch cũng như là các cái dịch vụ du lịch đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng cao của du khách.
Tuy nhiên, trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch ở Trạm Tấu vẫn còn đang gặp phải một số khó khăn, đó là huyện chưa có những chính sách cụ thể cho lĩnh vực này, vì quy hoạch xây dựng chủ yếu là tự phát manh mún, diện tích đất đai ưu tiên đầu tư cho xây dựng hạn chế. Trong thời gian tới, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục đẩy mạnh thu hút các tổ chức cá nhân đầu tư phát triển để thúc đẩy du lịch Trạm Tấu phát triển mạnh, bền vững, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân địa phương.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý vị và các bạn, với tư duy đổi mới, tinh thần dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, chàng thanh niên dân tộc Mông, Mùa A Mạnh, thôn Nả Háng, Tùa Chử, xã Búng Luông, huyện Mù Cang Chải đã nỗ lực vượt khó, mạnh dạn khởi nghiệp từ mô hình trồng lê ngay trên mảnh đất quê hương.
Nhẹ nhàng hái từng quả lê để kịp xuất bán cho thương lái ngay trong ngày, anh Mùa A Mạnh vui mừng vì năm nay thời tiết thuận lợi, cây lê ra sai quả, giá bán cho thương lái ổn định từ 25.000 đồng kg trở lên. Với 4 hecta lê, trong đó có hơn 2 hecta đang cho thu hoạch, dự kiến vụ lê năm nay cũng mang về cho gia đình anh Mạnh thu nhập vài chục triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với trồng ngô. Nhớ lại diện tích đồi hiện đang trồng lê, anh Mạnh cho biết cây lê được anh đưa về trồng cách đây gần chục năm, khi đó người dân trong bản còn nghi ngờ về khả năng mang lại kinh tế từ loại cây này. Nhất là vài năm đầu là giai đoạn cây lê phát triển rễ cành nên chưa cho quả. Với bản tính cần cù, kiên trì, anh Mạnh đã duy trì trồng lê, thậm chí từ khi cây bắt đầu cho quả, anh Mạnh còn chủ động nhân rộng diện tích từ 1 hecta lên 2 hecta rồi 4 hecta như hiện nay. Đặc biệt bên cạnh giống lê quả nâu, anh Mạnh còn trồng thêm các giống lê tai nhung được thị trường ưa chuộng, anh Mạnh cho biết.
Ban đầu vừa đưa lê về trồng thì tại vì là vừa trồng mình bỏ từ cây ngô, cây lúa, cây chè sang thì lúc đầu thì mình cũng không được thu hái được thêm lúa thóc về cho gia đình, là cũng gọi là nhiều người ta cũng nghĩ là chắc là tại vì là mình bỏ được 2-3 năm thì chắc cũng không đủ ăn, nhưng mà sau một thời gian là mình thu hái được quả này cho thu hoạch thì mình thu hoạch thì sản lượng của cây này là còn cho gấp 3, gấp 4 so với cây lúa, với cây ngô.
Lê là giống cây ôn đới có khả năng sinh trưởng phát triển mạnh, dễ dàng thích ứng với nhiều loại đất khác nhau. Hơn nữa là giống cây ăn quả lâu năm, trồng một lần cho chu kỳ thu hoạch từ 30 đến 40 năm, tiết kiệm được nhiều công chăm sóc. Để cây lê phát triển tốt và cho ra quả đòi hỏi kỹ thuật trồng và chăm sóc không dễ dàng. Trong khi đó, anh Mạnh lại không có nhiều kiến thức về giống cây ăn quả này. Tận dụng lợi thế của tuổi trẻ cập nhật với công nghệ, anh Mạnh đã chủ động tìm hiểu về kỹ thuật từ khi trồng, bón phân, phát hiện sâu bệnh hại đến thu hoạch quả. Từ đó áp dụng vào sản xuất, anh Mạnh cho biết thêm.
Trong cái quá trình trồng lê thì mình có học hỏi kinh nghiệm trên mạng và được một số cái lớp tập huấn của phòng nông nghiệp họ về bồi dưỡng về kỹ thuật trồng, thì mình có tham gia để được hướng dẫn và một số kiến thức về tiêu diệt ruồi muối, một số loại côn trùng về ăn quả và một số kỹ thuật bón phân cho cây.
Một trong những kinh nghiệm để cây lê tăng khả năng đậu quả được anh Mạnh áp dụng là thời điểm cây ra hoa vào khoảng tháng 2, tháng 3 hàng năm. Anh kết hợp với các hộ nuôi ong tại địa phương, di chuyển đàn ong đến vườn lê để ong thụ phấn cho cây. Nói về kinh nghiệm này, anh Mạnh cho biết.
Cây lê này thì đến tháng 2 dương lịch là cây bắt đầu mọc chồi và nở hoa. Thì trong từ tháng 2 đến giữa tháng 3 thì cây bắt đầu có hoa, thì mình cũng bổ sung thêm một ít chất dinh dưỡng để bón cho cây, để cây có thể là đậu hoa tốt hơn. Và mình cũng nhờ các bác nuôi ong là có mang thêm ong để lên có thể là thụ phấn cho hoa tốt hơn, để có thể là kết trái nó được to và đẹp và tốt hơn.
Vườn lê của nhà anh Mạnh được đánh giá là sai quả, mọng nước và có vị ngọt mát. Sở dĩ có được điều đó là do anh Mạnh lựa chọn trồng lê ở những diện tích đất đồi cao, nơi đón ánh nắng trực tiếp cho cây. Điều này tạo thuận lợi cho cây lê trong quá trình sinh trưởng phát triển, là giai đoạn quả tạo ngọt, anh Mạnh phấn khởi nói.
Cái vùng lê để trồng lê là ngon nhất là mình phải trồng ở trên đồi cao và không có nhiều cây to, là mình trồng lê là chỉ trồng lê, thì cái cây này là tại vì cây lê này là phải có ánh nắng nhiều chiếu trực tiếp vào quả thì quả nó sẽ bóng và sẽ được căng và được đẹp và ngọt hơn.
Từ mô hình trồng lê có hiệu quả, anh Mạnh đã không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm cho các hộ dân trên địa bàn xã để về áp dụng tại gia đình. Diện tích cây ngô lúa nương kém hiệu quả, năng suất được người dân chuyển đổi sang trồng lê. Đến nay toàn xã Búng Luông đã có hơn 60 hecta lê, trong đó có một nửa là đang cho thu hoạch. Qua đó góp phần giúp người dân địa phương có thêm thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, vươn lên thoát nghèo. Đánh giá về mô hình phát triển kinh tế của anh Mùa A Mạnh, anh Giàng A Lệnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Búng Luông nói.
Về mô hình phát triển kinh tế của đồng chí Mạnh, trưởng bản Háng Tùa Chử thì được xã đánh giá rất cao vì đã tạo ra thu nhập ổn định cho gia đình, cũng như là tạo cái mô hình để cho người dân trong bản cũng như trong toàn xã đến tham quan và học tập cái mô hình của đồng chí để phát triển kinh tế cho các hộ trên địa bàn xã.
Bằng sự sáng tạo và khát khao lập thân lập nghiệp phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương, người thanh niên dân tộc Mông Mùa A Mạnh đã có những bước đi vững chắc trong việc lựa chọn cây trồng chủ lực để phát triển, từ đó đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng phát triển kinh tế tại địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2024 đến 31 tháng 12 2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.